chương trình đọc truyện trên radio. Quý vị và các bạn thân mến, kể từ khi có Trân và Hồi đến giúp việc, bọn xấu không dám đến cả Hiệ. Sự đối xử tử tế của bà Hòa khiến hai anh làm việc ngày càng tốt, sống hòa nhập, trở thành những con người khác hẳn. An ninh hàng quán được đảm bảo, bà Hòa lại được tiếng với phường giúp đỡ thanh niên cải tạo có việc làm sau khi hoàn lương. Đang ở độ tuổi tái xuân, lại giao tiếp cởi mở, dịu dàng, bà Hòa khiến nhiều người đàn ông say đắm. Tuy không yêu, nhưng với sự tỉnh táo, khôn ngoan, bà kết bạn thân thiết với những người có thế lực mà bà có thể nhờ cậy. Chính vì vậy, bà tỏ ra khá thân thiết với ông Vượng, người tự xưng là chuyên viên kinh tế cao cấp đối ngoại của chính phủ. Từ chối chuyện tình cảm, bà thống nhất với ông Vượng chỉ hợp tác kinh tế, đôi bên cùng có lợi. Biết mẹ đã phát hiện, Hiền đành nói thực việc ông Thông đã trở về và hỏi mẹ có gặp. Có lẽ sâu thẳm trong lòng vẫn còn cả yêu và hận nên bà Hòa từ chối. Mời quý vị và các bạn cùng nghe tiếp tiểu thuyết Tia nắng mong manh của nhà văn Hoàng Ngọc Hà trong buổi đọc truyện hôm nay. Mẹ tôi vào nhà thay quần áo rồi lên ô tô cùng đi với bác Vượng. Bác ấy đi mà chẳng chào ai, nhưng chẳng ai để tâm bực bội làm gì. Đến tối mẹ tôi mới về. Mẹ vui vẻ bảo tôi: "Hiền, con cùng đi với mẹ sang nhà ông Nho." Tôi ngạc nhiên quá, chẳng bao giờ mẹ tôi sang thăm ông ấy. Chỉ có tôi với bà là hàng ngày thăm nom giúp đỡ ông. Ông dạo này đã khỏe hẳn, tính tình trở nên vui vẻ. Mỗi buổi sáng ông thường gọi tôi: "Tia nắng nhỏ, ông tặng cháu đây." Ông cắt cho tôi một bông hồng hàm tiếu, hoặc một nhành địa lan, hoặc một cụm hoa nhài. Bàn học của tôi lúc nào cũng có hoa tươi. Bà vui lắm khi thấy tôi nâng niu cành hoa, bà nói: "Nhờ cháu mà ông Nho khỏe mạnh trở lại. Người già sống bằng tình cảm là chính, ăn uống có là bao. Thật ra ông Nho khỏe lên là nhờ bà hàng ngày nấu hộ thức ăn, món ăn kiểu Huế thanh cảnh, hợp với người già." Ba người, ông Nho, bà tôi và tôi, có một mối liên hệ thân tình riêng mà mẹ tôi không can dự. Mẹ chẳng quan tâm đã đành mà còn giễu cợt nữa. Mẹ bảo tôi: "Việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng. Thế mà tối nay mẹ lại rủ sang thăm ông Nho." Tôi hỏi mẹ: "Sang làm gì hả mẹ?" "Ờ, con bé này hay nhỉ. Ngày nào mày cũng thăm ông thì mẹ không sang thăm ông được sao?" Người lớn họ nói thế nào cũng được. Tôi chẳng cãi làm gì, lặng lặng đi theo mẹ. Ông Nho đang ngồi đọc sách, ngẩng đầu lên thấy mẹ con tôi. Ông mừng quá, lập cập đứng dậy ra đón. "Chị Hòa đấy ư, quý hóa quá. Cháu Hiền giúp ông pha nước mời mẹ cháu nào." Tôi nhanh nhẹn tráng ấm bỏ trà, rót nước, chỉ lưng ấm thôi, rồi dội nước sôi lên trên. Chờ trà ngấm, tôi rót trà ra cái chén tống, để lắng cặn mới chuyển sang hai cái chén nhỏ. Tôi làm việc ấy thành thạo đến nỗi mẹ tôi kêu lên: "À, cái Hiền biết pha trà khéo nhỉ." Ông Nho cười khà khà: "Ông cháu tôi đón khách quý mà." Mẹ chừng như hơi ngượng, mẹ vội thanh minh: "Con thật tệ quá, cứ mải miết vì công việc làm ăn, thành ra vô tình quá. Ông tha lỗi cho." Ông xua tay: "Tôi hiểu chứ, một mình chị nuôi con khôn lớn ngoan ngoãn, vậy là giỏi quá rồi. Chị dạy dỗ cháu Hiền nết na, chăm học chăm làm, lại biết thương người. Nhờ có bà cụ với cháu Hiền mà tôi mới còn sống được đến bây giờ. Các cụ ta ngày xưa nói đúng lắm, phúc đức tại mẫu." Chuyện vãn cứ khách sáo như thế, tôi lờ đãng nghe và bắt đầu ngáp. Mẹ tôi nói với ông: "Nhà của khu vực ta bắt đầu xuống cấp, con lo lắm ông ạ." "Cứ nghe đài báo tin có bão xa là con sợ. Nói dại chứ, bão to có khi đổ ụp cũng nên." Ông gật gù: "Khu nhà này xây dựng dễ cũng đến hơn 20 năm rồi. Tường đã nứt, xà gồ rui mè đã mọt. Nó cũng già lão như tôi, sụp đổ lúc nào không biết." Mẹ tôi hồ hởi hẳn lên: "Ông ạ, con định sửa nhà, xây tường 20, làm mái bằng. Cũng chả tốn kém mấy đâu ông ạ." "Phải phải, có an cư mới lạc nghiệp, nhất là nhà có cháu nhỏ, cần phải có nhà cửa vững chắc." Mẹ tôi ngồi xích lại gần ông nói nhỏ nhẹ: con định bàn với ông, nhân thể chữa nhà của con sẽ giúp ông chữa nhà. Cô Hồng ở xa, ông có một mình, nhà cửa tênh toang quá, không an toàn ông ạ. Ông Nho cảm động, run run nói, chị là người nhân đức, thương yêu mọi người. Cảm ơn chị đã có nhã ý, nhưng tôi sợ làm phiền chị. Một mình chị đã phải gánh vác một gia đình lớn, lại thêm tôi nữa thì nặng gánh quá. Mẹ tôi nắm tay ông ân cần giải thích. Ông đừng ngại, chúng ta hỗ trợ nhau thôi mà. Con sẽ chữa nhà cho ông trước, ông ở tạm bên nhà con. Chữa xong nhà ông, thì con gửi bà con với các cháu sang ở nhà ông, để con chữa lại nhà cho bà và cho con. Được thế thì quý hóa quá, nhưng mà tiền tiết kiệm của tôi chẳng hiểu có đủ không? Có chừng nào ta làm chừng ấy, liệu cơm gắp mắm không ạ? Chỉ xây 4 bức tường, đổ cái mái bằng thì vài cây là đủ thôi. Ông Nho tươi hẳn nét mặt. Vậy thì được. Cháu Hồng gửi về, tôi gom góp để phòng khi đau yếu, cũng được hơn 3 cây. Tôi đưa cả cho chị nhé. Tôi sẽ rút sổ tiết kiệm. Chưa cần đâu ông ạ. Để thợ lấy nguyên vật liệu của con, làm cho ông trước. Làm xong, tính sát giá. Cần đến đâu thì rút đến đấy. Ông gửi tiết kiệm, giá trị bằng vàng phải không? Bà hồ hởi nghe mẹ tôi kể lại việc gặp ông Nho. Bà nói, ông Nho chắc là sung sướng lắm. Như vậy là con đem hạnh phúc đến cho ông cụ. Nhà cửa khang trang lên, thì có khi cây hồng nó sẽ đem chồng con về thăm bố. Chứ nhà cửa rách nát, đời nào nó dám mang chồng Tây về nhà. Tôi hỏi mẹ, thế là khi nào ta làm nhà, thì chúng ta sẽ ở nhờ nhà ông Nho, chứ không ở nhà bà mẹ anh Trân, mẹ nhỉ? Ừ, chính vì thế mà mẹ phải giúp ông Nho làm nhà trước. Để khi bà với các con sang ở, thì nhà cửa rộng rãi mát mẻ. Với lại ở nhờ nhà bà Thành thế nào được? Đã nghèo thì hèn. Họ thấy mình có của ăn của để, lường sao được lòng tham của kẻ túng quẫn. Ở đó không an toàn. Tuần lễ sau, mẹ tôi mang về 3 cái giấy phép của phường, cấp cho phép được chữa mái nhà. Cả nhà dậm dịch, lo chuyển đồ đạc của ông Nho sang nhà bà. Anh Trân, anh Hồi khiêng vác đồ gỗ, chẳng nhiều nhặn gì. Tháo rời giường, cánh tủ, bàn ghế, xếp vào góc sân phủ ni lông, che mưa che nắng. Chỉ có sách là nhiều, 2 chị em tôi khuân mãi, xếp đầy một góc nhà. Ông Nho vui lắm, cứ chạy ra chạy vào, mời thuốc, mời nước, rối rít cả lên. Chỉ thêm quẩn chân. Tôi mừng lắm. Từ nay, tối nào cũng sẽ được nghe ông kể chuyện. Ông dịch từ tủ sách vô cùng nhiều của ông. Kho tàng niềm vui ấy là vô tận. Nhưng thằng Mạnh tuyên bố độc chiếm ông Nho. Nó bảo từ nay, ông Nho và nó sẽ ở nhà bà. Còn cánh đàn bà sang tất bên nhà mẹ. Bà tôi thu xếp sắp đặt chỗ nằm cho ông, kê bàn viết giá sách. Bà làm chậm chạp, cẩn thận với niềm vui thầm lặng. Mẹ tôi ngồi bàn bạc với chủ thầu về giá cả. Nhà tuy làm 1 tầng, nhưng móng nhà phải làm chuẩn bị, sau này có thể lên tầng. Mái bằng có lát gạch chống nóng, có cầu thang lên sân thượng. Bác chú ý xây cái sân trước đẹp để cây cảnh. Phải có bể chứa nước khoảng 3 khối, công trình phủ ốp gạch men, hố xí máy. Ông chủ thầu tính toán, một hồi rồi nói. Tất cả phải khoảng 10 triệu, tôi xin đảm bảo làm đúng chất lượng mà bà yêu cầu. Mẹ tôi nhẩm tính rồi nói, ông làm cho bản dự toán, nhưng không được đẻ số thêm đấy nhé, cũng gần 3 cây rồi, tôi khoán gọn cho ông. Ngày hôm sau khởi công, tôi ngạc nhiên là giấy phép cho chữa mái nhà, thế mà họ phá sạch căn nhà cũ, đào móng mới để xây một cái nhà mới hoàn toàn. Ông Nho đứng xem thợ làm gật gù, ưng ý lắm, ông nói với bà tôi, nhà xây chắc thế này thì 30 năm cũng chưa hề hấn gì, mà tôi thì đã chắc gì sống nổi 3 năm. Nhưng mà được sống trong căn nhà vững chắc thì cũng cảm thấy lòng mình yên ổn, đời sống ấm áp hơn. Bà tôi gật đầu tán thành. Ông nói phải, sống 1 ngày cũng cần nhà cửa đàng hoàng. Nhà xong rồi, ông biên thư cho cháu Hồng, thế nào nó cũng đem chồng con về thăm ông. Ông thở dài. Biết là nó có nhớ đến cha mẹ nó không? Căn nhà này tôi sẽ để lại cho cái Hiền. Nó mới thật là cháu của tôi. Ông Nho quý tôi thì nói vậy thôi, chứ làm gì ông có quyền. Mấy năm sau khi ông mất, chị Hồng về đã bán sang tên căn nhà cho mẹ tôi được gần 10 cây. Hai bên cũng vui vẻ. Chị Hồng cho bố được 3 cây vàng, nay lãi gấp 3. Còn mẹ tôi đương nhiên chiếm gần hết cả dãy nhà, mở rộng thêm mặt bằng sản xuất. Đó là chuyện mãi về sau. Chứ hồi đó, việc xây nhà cho ông Nho thì dễ dàng, còn việc làm tòa nhà cho mẹ tôi khó khăn đến nỗi sau này mỗi lần nhắc lại việc làm nhà, mẹ tôi lại nói, hồi đó Nếu mà biết trước mọi điều như thế, thì có các vàng cũng không dám. Nghĩ mà kinh khủng. Khi làm nhà cho ông Nho, cả xóm đến chúc mừng ông. Ai cũng tấm tắc khen mẹ tôi. Chị Hòa ăn ở phúc đức quá, đối xử với hàng xóm mà quý hóa như với cha đẻ của mình. Cô Hồng không về mà học lấy một phần cách cư xử hiếu thảo của chị Hòa. Nhà ông Nho rộng hơn trước một ít. 24 m² với 6 m diện tích phần phụ. Có cầu thang lên sân thượng. Những thanh sắt chờ được xây thành lan can. Khi nào muốn xây tiếp chỉ việc nối vào. Bên ngoài quét vôi màu vàng, bên trong quét vôi ve. Bếp, nhà tắm, nhà xí, ốp gạch men trắng toát. Mọi người lại xúm xít dọn đồ đạc về nhà mới cho ông. Những bàn ghế, giường tủ đưa vào căn nhà sáng ngời ngời, mới lộ hết vẻ cũ kỹ, xấu xí của nó. Ông Nho đứng giữa nhà cười sung sướng. Cả đời bây giờ ông mới được một cái nhà ra cửa. Rồi ông chợt quay sang tôi nói. Cháu Hiền này, nhà sáng quá, thoáng quá, nhưng mà tia nắng nhỏ lại biến mất. Cháu đừng bỏ ông nhé, cháu sang đây ở hẳn với ông cho vui. Tôi ôm lấy ông nói. Tia nắng nhỏ vẫn còn chứ, chỉ có điều nó lẫn trong ánh sáng chan hòa nên không trông thấy nữa thôi. Một chuyện bất ngờ nữa đến với gia đình tôi. Chiều ấy, mẹ tôi báo một tin vui. Mẹ trúng xổ số độc đắc 100 triệu, giá trị hơn 30 cây vàng. Đài phát thanh, đài truyền hình đã đưa tin, đưa hình ảnh mẹ tôi nhận thưởng. Cả xóm đến chúc mừng, mọi người được dịp ca tụng mẹ tôi. Trời thưởng lộc cho cô Hòa. Họ bảo, cô Hòa cưu mang nuôi dưỡng bà lành, giúp đỡ ông Nho. Những ông bà già cô đơn ấy được tấm lòng hiền thảo của cô Hòa nên đã có cuộc sống ấm cúng, đầy đủ cả vật chất cả tình người. Tôi rất lạ là, người lớn họ hoàn toàn suy nghĩ lộn ngược. Chính bà lành là người cưu mang giúp đỡ mẹ con tôi sống được qua những ngày khốn khó. Nếu không có bà, thì liệu cuộc đời của mấy mẹ con tôi sẽ trôi dạt đến đâu? Có thể họ thích khen nịnh những người nhiều tiền. Còn bà tôi thì vẫn nghèo như xưa. Công sức lập ra quán ăn này là của bà. Vậy mà mẹ tôi lại trở thành chủ quán. Còn bà chỉ là người phục dịch. Người ta khen bà chủ quán, chứ ai khen người làm công. Chính bà tôi cũng nghĩ như mọi người, thế mới kỳ. Bà bảo với tôi, cháu gắng sống như mẹ cháu, làm việc gì cũng giỏi. Lúc đầu làm công nhân thì là chiến sĩ thi đua, lúc ra buôn bán thì phát tài phát lộc. Đối xử với ai cũng như bát nước đầy, cả xóm ai cũng kính trọng, bạn bè ai cũng tin cậy. Con người như vậy ắt được hưởng lộc trời. Ai cũng nói như thế, thì tôi phải tin thế mới là đúng. Có lẽ tuổi mẹ con tôi xung khắc, nên tôi mới hay nghĩ ra điều không tốt với mẹ tôi chăng? Tối hôm sau bác Vượng đến. Hôm nay bác nhanh nhào chào bà tôi. Chào cụ khỏe chứ ạ? Cảm ơn ông, tôi vẫn thường ạ. Nói rồi, bà đi sang nhà ông Nho. Bà không ưa ông khách sang trọng đó. Tôi cũng chẳng thích bác Vượng, nhưng tôi không bỏ đi, mà mang sách vở vào phòng trong ngồi học. Tôi muốn nghe lỏm chuyện giữa bác ấy với mẹ tôi. Bác Vượng nói khẽ, giọng đầy tự thị. Thế nào, việc công bố trúng xổ số ra sao rồi? Mẹ tôi cười. Mọi người đều tin là sự thật. Họ bảo em xứng đáng được hưởng lộc trời. Bác Vượng cười khùng khục. Thì đúng là lộc trời còn gì nữa. Anh là trời của em, đúng không? Vâng, đúng anh là thượng đế. Mẹ tôi nói pha tiếng cười giễu cợt. Nhưng ông Vượng là người tự phụ, không hề ngờ hàm ý bên trong câu trả lời của mẹ tôi. Mẹ thường gọi khách hàng là thượng đế. Bác Vượng vui vẻ nói tiếp. Em thấy anh có tài năng không? Chỉ có anh mới có phép màu để hợp pháp hóa số tiền lớn như vậy cho em. Cảm ơn anh, quả thật em không thể có cách nào để lý giải với chính quyền số tiền đó. Nếu nói là lại bán hàng thì họ sẽ quy tội trốn lậu thuế. Nói là vay anh thì bà vợ của anh nhảy xích lên. Còn mà chết với bà ấy. Ấy, đừng bao giờ nói là vay anh nhé. Bởi vì lương cán bộ như anh làm sao có tiền hàng trăm triệu được. Mẹ tôi băn khoăn hỏi. Chính em cũng thắc mắc. Sao anh có nhiều tiền thế? Nếu là đồng tiền không lương thiện, em chẳng muốn dính dáng vào đâu. Trong nghiệp kinh doanh mà đồng vốn không trong sạch thì chẳng thể sinh lời được. Trước sau cũng đổ bể. Thánh Hiền đã dạy như thế. Của thiên tất phải trả địa. Em yên tâm đi. Anh không tham ô của công, không chiếm dụng của tư, không buôn lậu. Anh là chuyên viên kinh tế cao cấp, có điều kiện đi công du các nước tư bản. Mỗi lần kéo được một hợp đồng ký kết, anh được hưởng một số phần trăm. Khi họ đầu tư, anh giúp họ làm thủ tục thuận lợi thì được một số tiền thưởng. Đó là chưa kể các khoản chi phí công cán. Anh không ở khách sạn đắt tiền mà ở nhà bè bạn, cũng dôi ra một khoản kha khá. Đồng tiền tích lũy được phải đưa được vào kinh doanh để sinh lời. Nên anh muốn dựa vào em để tổ chức làm kinh tế. Có điều là hiện nay ở nước ta chưa quen cách đó. Mấy ông lãnh đạo sợ tiền như sợ quỷ dữ. Bởi vậy mà mình chẳng thể để các ông ấy biết là mình có tiền. Đồng tiền của anh là chính đáng, nhưng dư luận xã hội ta rất kỳ cục. Cứ ai có tiền nhiều là quy bất minh tất cả. Em hiểu. Mẹ tôi trầm giọng tỏ ý tin. Nhưng tại sao anh lại chọn em để đầu tư kinh doanh vào lúc này? Thời cơ mở mang kinh tế đã đến. Anh biết nhà nước ta sẽ mở rộng thị trường, khuyến khích các thành phần kinh tế. Bởi vậy, đồng tiền mình có được phải được ném vào thị trường để nó lớn lên. Nhưng chọn người để cộng tác kinh doanh còn khó khăn hơn việc chọn vợ. Phải tin cậy tuyệt đối, biết tổ chức buôn bán giỏi mà lại trung thực. Còn điều này nữa là phải xem tướng có phúc phát lộc không. Nếu tướng hãm thì dù có tài giỏi cũng không thể ăn nên làm ra được. Mẹ tôi chợt thốt lên cay đắng. Thế mà em cứ tưởng là anh yêu em, hóa ra anh sử dụng em. Ông Vượng điềm tĩnh, không hề thay đổi giọng. Anh yêu em thật, nhưng em không yêu anh. Anh sợ em phản ứng thì mất người cộng tác làm ăn, nên anh phải kìm nén mình trong tình bạn. Nếu em yêu anh thì tuyệt quá. Mẹ cười khẩy, giọng chán chường. Anh nói đến tình yêu mà tỉnh táo như khi đặt quan hệ giao dịch kinh doanh vậy. Em ạ, hai quan hệ ấy đều quan trọng cả, đều phải tỉnh táo mới bền vững được. Mẹ bực bội nói. Thôi, không nói chuyện ấy nữa. Giữa chúng ta chỉ là tình bạn. Như vậy, quan hệ cộng tác kinh doanh mới vững bền được. Được, được. Nhưng em đừng yêu ai khác nhé. Mẹ tôi tìm cách chuyển hướng câu chuyện. Anh nói cho em biết tại sao anh kiếm được tấm vé xổ số ấy. Vẫn cái giọng thủng thỉnh tự tin, ông Vượng kể. Anh nhờ một người quen trong công ty xổ số mua lại vé số của một người trúng thường. Tâm lý những người trúng xổ số là không muốn ai biết, họ hàng làng xóm sẽ nhòm ngó rách việc, lại có thể bị bọn lưu manh tống tiền. Vậy cho nên họ nhận tiền thường thầm lặng, còn mình thì nhận phần công khai lên TV, lên đài. Hai bên cùng có lợi, mà người giúp mình cũng được hưởng vài triệu hoa hồng. Nhưng em phải giữ bí mật tuyệt đối đấy nhé. Em có phải là trẻ con đâu mà phải dặn dò. Bỗng ông Vượng thì thầm, giọng run rẩy. Hòa ơi, anh yêu em vô cùng. Mẹ tôi cất cao giọng khó chịu. Đừng nói chuyện đó nữa kia mà. Em không yêu ai cả. Ông Vượng nhắc lại câu nói ban nãy. Thế em đừng yêu ai cả nhé. Nếu yêu thì chỉ được yêu anh mà thôi. Mẹ cáu quá gắt lên. Đó là quyền tự do của em. Em thả bỏ quan hệ kinh doanh, giả tất tiền cho anh. Chứ không đời nào em chịu phụ thuộc ai cả. Bị quát như vậy mà ông Vượng lại phấn chấn nói. Em tuyệt vời, rất tự chủ. Người như thế mới có bản lĩnh làm ăn lớn. Tôi nghe câu chuyện lăng nhăng ấy, mệt mỏi quá, tôi lăn ra giường. Và lúc thiếp đi, còn loáng thoáng nghe mẹ tôi nói. May quá con bé ngủ rồi, chúng mình quên mất là nó ngồi trong phòng này. Nó mà nghe được thì phiền lắm. Không sao, con bé là đứa kín đáo, nó chín chắn đấy. Câu nói đó của bác Vượng là lời dặn dò tôi. Tôi phải giữ im lặng hoàn toàn, bởi vì đây là chuyện hệ trọng đến cuộc sống của gia đình. Bước sang những năm 90 này, những tòa cao ốc biệt thự sang trọng mọc lên như nấm mối sau trận mưa rào. Quanh Hồ Tây, chỉ trong vòng vài năm đã trở thành một khu du lịch hoa lệ, chẳng khác gì Đà Lạt. Có khác chăng là kiểu cách nhà cửa chắp nối đủ các kiểu đông tây kim cổ mà các nhà thiết kế vội vàng không thấm nhuần được một nền văn hóa nào, chỉ làm theo thị hiếu khách hàng. Những ông chủ giàu bốc lên như diều gặp gió. Thời xưa, loại biệt thự to đẹp thế này chỉ có các quan Tây, quan lớn triều đình, các nhà đại tư bản đại trí thức mới làm được. Bây giờ, các ông chủ của những tòa nhà đẹp đẽ ấy chẳng có chức vụ gì đáng kể, chưa thể gọi là nhà tư bản. Chẳng phải trí thức lớn, nhưng họ có bạc tỷ, có cả một loạt người cung phụng tôn xưng đàn anh, mặc dù họ chỉ khoảng trên dưới 40 tuổi. Chẳng có ai kiểm tra tài sản ấy bất minh hay không. Mọi người cứ việc giàu lên, việc phô phang tiền của, cứ việc tiêu xài xả láng. Cái thời thật tự do, kể cũng sướng thay cho những người lắm tiền nhiều của. Còn cái thời mẹ tôi làm được ngôi nhà hai tầng này thật gian truân. Nó mọc lên vào giữa những năm 80 như một kỳ công huyền thoại giữa một xóm công nhân nghèo. Tôi nhớ sau cái đêm nghe lỏm được câu chuyện giữa Bác Vượng với mẹ tôi bàng hoàng sửng sốt vì những mưu cơ của Bác Vượng. Nhưng tôi lại hiểu ra được một điều, để sống được cần phải biết cách ứng xử cho hợp với thời cuộc, mà điều đó là thuộc về lĩnh vực bí mật tuyệt đối của từng người. Ai lộ ra sẽ chết lập tức. Tôi cố nén mình để giữ kín, không dám nói với bà. Tôi biết bà không thể chấp nhận sự lừa dối mọi người như vậy, mặc dù điều ấy chẳng làm hại ai cả. Nhưng nếu bà ghét Bác Vượng, thì quan hệ giữa mẹ tôi với Bác Vượng sẽ rất khó khăn, khó có thể làm ăn yên ổn sau này. Tôi không dám ngồi riêng với bà, bởi vì lúc nào tôi cũng trực nói ra cái lộc trời rợm ấy. Mặt tôi đăm chiêu, lại ngẩn ngơ thất thần. Bà tôi lại lo âu hỏi, cháu ốm hay sao mà sắc mặt không bình thường? Cháu không ốm đâu bà. Thế cháu làm sao vậy? Cháu bình thường thôi mà. Mẹ tôi cũng băn khoăn. Đúng là cái Hiền dạo này xanh xao quá, để mai mẹ đem đi bác sĩ khám xem sao. Tôi giãy nảy lên. Con có ốm đâu mà đi khám bệnh? Mẹ tôi ngẫm nghĩ rồi nói, có lẽ con đang tuổi dậy thì, mới hành kinh lần đầu, thể tạng thay đổi. Mai mẹ mua cao ích mẫu cho con uống. Khiếp, cái thứ thuốc đen đen hắc hắc ấy thì kinh quá, nuốt làm sao nổi. Nhưng tôi gật đầu cho qua chuyện. Không uống thì đổ đi, có ai biết đâu đấy. Tôi giữ kín chuyện đó cho đến tận hôm nay, ngay cả mẹ tôi cũng không ngờ là tôi biết. Chẳng phải vì tôi có nghị lực gì đâu, mà nhờ trên đài trên báo hàng ngày đưa tin tịch thu nhà của ai, ai bị bắt đi tù vì có quá nhiều tiền mà không giải thích nổi lý do. Có cả phi công thuyền trưởng Viễn Dương, cả giám đốc nhà máy, cho đến chủ các cửa hàng phở, chủ các xưởng thủ công đều bị tịch thu tài sản, bị bắt đi tù. Nỗi sợ tai họa xảy đến cho mẹ đã giúp tôi từ bỏ được thói quen bếp xếp. Và cũng từ đó, tôi trở nên kín đáo, lặng lẽ. Tôi gần như không hề tâm tình trò chuyện với bà nữa. Chắc là bà tôi buồn lắm, nhưng mà biết làm sao được. Với nghị lực của tuổi 14, tôi chỉ có thể hoặc là nói hết mọi điều, hoặc là im lặng hẳn. Mẹ tôi chuẩn bị làm nhà. Chúng tôi dọn sang ở nhà ông Nho. Nhà ông trở nên chật cứng như cái kho. Thế mà đồ gỗ lỉnh kỉnh, son nồi bát đĩa của cửa hàng đã đem gửi nhà anh Trân, anh Hồi. Về sau, mẹ cho họ luôn các thứ đó, bởi vì không mở cửa hàng nữa. Ông Nho vui lắm, ông bảo. Cả nhà sum vầy thế này, thật đầm ấm quá. Thợ bắt đầu đào móng, móng sâu 1 mét, rộng 80 phân. Dưới đáy móng, lót cốt sắt, đổ xi măng, rồi mới xây gạch lên. Chân móng thật vững chắc. Anh Trân vốn ngày trước đã học trung cấp xây dựng, nay theo dõi kỹ thuật. Anh Hồi giám sát quản lý nguyên vật liệu. Hai anh hồ hởi như làm nhà cho chính mình vậy. Hôm khởi sự, mẹ tôi làm mâm cỗ cúng xin phép thần thủ công. Con gà sống hoa, nhưng là gà công nghiệp nên nặng tới 3 cân, luộc lên béo tròn như là quả bóng, vàng óng như nặn bằng sáp ong. Hai mắt nhắm tít say sưa, mỏ ghếch lên trời như trực gáy mà chẳng ra tiếng nào. Hai đĩa xôi đậu xanh vàng suộm nở bung như hai bông cúc đại đoá. Một bình hoa hồng đỏ rực lung linh thơm ngát. Khi thắp hương, không hiểu sao diêm cứ tắt mãi. Khi đỏ lửa thắp được, thì lại không bén hết tất cả bó nhang, phải bật diêm đến 3 lần mới thắp xong. Mẹ tôi lo lắm, cứ lẩm bẩm cầu xin trời Phật phù hộ vượt qua mọi trắc trở. Mẹ đứng khấn mà không thuộc bài sớ, phải cầm tờ sớ để đọc. Đọc xong rồi, mẹ mới bắt đầu cầu xin mọi điều bằng ngôn ngữ của mình. Lúc này, mẹ nhắm mắt, miệng suýt xoa, nói những gì mà dài dòng lâu lắm. Lúc thì ngẩng lên, Mẹ thấy nhang cháy cong vòng như cánh hoa. Mẹ phấn khởi, rối rít. Tạ ơn trời Phật, tạ ơn thần thánh phù hộ độ trì. Mâm cỗ ấy chúng tôi không được ăn, mà để mời thợ. Thằng Mạnh lẻn đến, ngồi chễm chệ cùng với họ ăn uống. Móng chưa xây xong, thì có đơn kiện gửi lên phường, lên quận, lên cả thành phố nữa. Hôm đó thợ đang làm thì nghe tiếng quát. Dừng lại, không được làm nữa, nhà này xây trái phép. Anh Trần sợ quá, hớt hải chạy vào, nói không ra hơi. Cô ơi, công an xuống đình chỉ xây dựng, họ bảo mình làm nhà trái phép. Trần chưa nói dứt lời, thì cả đoàn cán bộ chức trách đã bước vào. Lúc đó bác Vượng cũng ở đấy, nhưng bác ấy ngồi nói chuyện riêng với ông Nho, cứ như là bạn cũ đang chuyện trò hàn huyên vậy. Mẹ tôi tái mặt, nhưng cố giữ vẻ điềm tĩnh ra tiếp. Ông chủ tịch phường vốn lâu nay vẫn quý trọng bà Lành và mẹ tôi, thái độ hôm nay tuy có lạnh lùng nhưng nhã nhặn. Thưa cụ và gia đình, có đơn kiện cụ và chị xin phép chữa mái nhà mà lại làm nhà tầng, hôm nay chúng tôi đến kiểm tra. Ông trưởng đồn công an quát. Tôi đã xem móng nhà, đúng là đổ móng bê tông, như vậy là chuẩn bị làm nhà cao tầng. Các người định qua mắt chúng tôi, làm chuyện đã rồi là không xong đâu. Mẹ tôi vẫn yên lặng lắng nghe, bà thì tái xanh, run run lẩy bẩy. Bác Vượng thản nhiên rút thuốc, phì phèo hút. Tôi hoảng sợ, và một nỗi căm tức dâng tràn cổ. Sao cứ là công an thì phải hách dịch nhỉ? Mà ông ta còn trẻ, chạc tuổi mẹ tôi thôi. Bác chủ tịch phường lớn tuổi hơn, vừa chức to hơn mà bác ấy lễ độ với dân. Thế có phải hơn không? Mẹ tôi bình tĩnh thưa. Thưa bác chủ tịch, thưa ông đồn trưởng, nhà chúng tôi lúc đầu xin phép sửa mái thôi. Hồi đó tôi chưa đủ tiền, mà nhà rột nát quá nên đành tính làm lại cái mái thôi. Nhưng may mắn vừa qua tôi được trúng xổ số nên quyết định làm nhà kiên cố luôn để bà với các cháu được sống thoải mái hơn. Ông đồn trưởng ngắt lời quát. Không lý do gì hết, không có giấy phép là không được làm, đình chỉ ngay lập tức. Mẹ tôi bình thản lấy tờ giấy để trên bàn. Giấy phép đánh máy, có dấu son hình quốc huy đỏ tươi. Xin trình ông, đã có giấy phép của Ủy ban Nhân dân thành phố đây ạ. Anh công an ngẩn mặt cầm tờ giấy đọc đi đọc lại, rồi đưa ông chủ tịch xem. Ông chủ tịch gật gù, mặt tươi hẳn lên. Có giấy phép rồi thì tốt quá. Ông công an vẫn chưa hết cơn thịnh nộ. Tại sao chị xin phép thành phố mà không qua cấp phường? Chị sinh sống ở đâu mà coi thường địa phương đến thế? Mẹ tôi dịu dàng thưa. Dạ tôi đâu dám thế ạ. Hôm lên xin phép thì bác chủ tịch đi vắng, bác phó chủ tịch ký vào duyệt đơn của tôi ạ. Ông chủ tịch gật đầu xác nhận. Phải, vừa rồi tôi nghỉ phép nên không biết chuyện này. Nào thôi chúng ta về, chúc gia đình mọi việc tốt đẹp. Cả đám nhà chức trách ra về. Mẹ tôi thở phào nhẹ nhõm. Ôi, cảm ơn anh Vượng quá. Sáng nay anh đưa giấy đến thật là kịp thời, nếu không thì chết với họ. Bác Vượng cười xì đằng mũi vẻ khinh khỉnh. Thì chịu phạt mấy trăm rồi lại làm, chẳng cản được đâu. Bà run rẩy. Tôi sợ quá. Ông Nho buồn rầu nói. Họ phải kiểm tra để thi hành phép nước là cần thiết, nhưng mà họ chưa được lễ phép với dân. Bác Hồ mất rồi, khéo con cháu của bác hư hỏng hết. Bác dạy, công an là bạn dân mà cư xử chẳng khác gì bọn pulit ngày xưa. Bác Vượng đứng dậy ra về, bác buông một câu. Chưa hết chuyện đâu, rồi còn kiện cáo tiếp. Nhưng khẩn trương làm nhanh lên, chớp thời cơ mà làm. Mẹ tôi mệt mỏi hỏi. Liệu còn chuyện gì nữa anh? Em mệt quá rồi. Yên chí, sống là chiến đấu mà. Bác ấy vừa cười vừa đi ra ô tô, dáng đi nặng nề mà thật nhanh, cứ như voi bước. Tôi thầm nghĩ, bác Vượng giống con voi, vừa thông minh quyết đoán, lại vừa lì xì, thản nhiên. Vừa dị hình dị tướng, vừa được nhiều người ưa thích. Tôi bí mật đặt biệt hiệu cho bác ấy là ông voi. Tôi nói với bà. Bây giờ bà cháu mình gọi bác Vượng là ông voi nhé. Mật danh chỉ bà với cháu biết thôi. Bà bật cười. Cháu cũng hóm lắm. Đừng để bác Vượng biết, bác ấy giận đấy. Quý vị và các bạn vừa nghe phần 7 tiểu thuyết Tia Nắng Mong Manh của nhà văn Hoàng Ngọc Hà. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.